Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Bát Nhã Tâm Kinh Tính Không. Bài giảng này được chia làm 3 kỳ và đây là kỳ thứ 2. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Tánh không duyên hợp tựa áng mây. Thương tinh đừng say đừng ngất ngây. Gió cuốn mây bay là vạn pháp, chân không diệu hữu chẳng rời đây. Nhiệm màu vi diệu những hàng cây, ngọc ngà sai trái pha lê đầy. Bóng mát lộng tre tươi xanh mướt, niết bàn cực lạc chính là đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi lại xin tiếp tục giảng về Bát Nhã Tâm Kinh Tính Không, kỳ thứ 2. Kính thưa quý vị, đã gọi là tính không, tính giác, Phật tính thì không thể nào mà phân tích được, không giảng giải được, không lý luận được. Nhưng vì phương tiện nên chúng ta cũng phải tạm dùng mọi danh từ, mọi lời nói dù là giả danh để diễn nghĩa, mới có thể làm cho chúng ta hiểu được về tính không này. Nói về tính không thì rất là khó diễn tả. Trong kinh Đức Phật dạy như thế này: thật tính của các pháp rỗng không, nên không pháp nào cộng được với pháp nào. Đã là tính không thì làm sao mà cộng? Cái đó đúng rồi. Thật tính của các pháp rỗng không, nên các pháp đều vô sở hữu. Vô sở hữu chính là tự tính của các pháp. Thế đấy, tự tính của nó đó là vô sở hữu. Cho nên chúng ta đâu có sở hữu được cái gì đâu. Chúng ta sở hữu cái thân này hả? Đâu sở hữu được thân này. Sở hữu được những vật dụng như là cái nhà của mình, cái xe hơi của mình, thì nó cũng đều thuộc, như là Đức Phật đã dạy, là các pháp đều vô sở hữu. Cái nhà cũng là pháp, cái xe hơi cũng là pháp, thân chúng ta cũng là pháp, cái bàn, cái ghế, vật dụng ở cõi đời này, cái gì cũng là pháp. Mà Đức Phật dạy là các pháp đều vô sở hữu, đấy là tự tính của các pháp. Bởi vậy, các pháp mới gọi là vô vi. Đó. Tự tính của các pháp rỗng không, nên các pháp vốn vô sinh, mà đã vô sinh thì vô diệt, vô cấu, vô tịnh. Chúng ta còn nhớ cái kia thứ nhất mà tôi tạm vạch ra nhỉ, là chúng ta có phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai, hay là cái kia thứ nhất, kia thứ hai. Kia thứ nhất là cái gì? Tôi nhắc lại này, kia thứ nhất là tự tính không, tự tính bất nhị, tự tính vô sinh, tự tính ly. Toàn thể kinh Bát Nhã, nếu chúng ta giữ được cái kỳ thứ nhất này rồi diễn tả ra thì nó đều giống như nhau hết á. Bởi vậy ở đây mới nói là thật tính của các pháp rỗng không, nên các pháp vô sinh. Thấy chưa? Vô sinh thì vô diệt, vô cấu, vô tịnh. Thế rồi thật tính của các pháp rỗng không, nên các pháp chẳng khởi mà cũng chẳng tiểu. Các pháp không thể nào khởi nên cái gì. Khởi cái gì? Tại rỗng không mà. Mà cũng không thể thành tựu được. Cho nên mình cứ nói rằng là mình chứng cái này, mình đắc cái kia. Phải không? Rỗng không thế mà đắc mới chứng cái gì? Thì cũng như vậy đấy. Thật tính của các pháp rỗng không, nên các danh từ, tức là tên đó, tên gọi là Phật này, tên gọi các Bồ Tát này, Bồ Tát kia này, tức là các danh từ chư Phật và các danh từ Bồ Tát, cùng tất cả các danh từ của các pháp, đều vốn không tên để mà gọi. Mọi tên gọi đều là giả danh. Tên gọi vốn vô sở hữu, nên tên gọi chẳng thể an trụ. An trụ gì được ở trong cái tính không, phải không thưa quý vị? Mà có tên gì cơ? Chẳng hạn như là tên Lan, tên Đức, tên Hiền, hay là tên cái bàn, cái ghế, quả táo, rồi Bồ Tát tên này, Phật tên kia. Tất cả chỉ là những danh tự để giảng giải cho chúng ta hiểu mà thôi. Chứ thực tính của nó vốn là tính không. Mà đã là tính không thì đương nhiên vốn vô sở hữu, không tên gọi. Thật tính của các pháp rỗng không, nên tác dụng bất khả đắc. Đấy thì cũng lanh quanh lẩn quẩn như vậy đấy. Tính không thì nó không có tác dụng, tức là nó bất khả đắc. Như ở trên tôi mới nói đấy, đắc cái gì mới được? Trong cái tính không thì chúng ta đắc cái gì? Cho nên chúng ta không thể đắc được cái này cái kia. Trong kinh Đức Phật cũng tạm giả dụ, như là chúng ta đắc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bồ Tát Sơ Phát Tâm, rồi Bồ Tát Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, cho đến Thập Địa, rồi Diệu Giác, Đẳng Giác, rồi các đường lối là Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, vân vân. Thì đó, thì tất cả những cái danh tự như thế đó là giả danh để cho chúng ta hiểu, và cũng phải có những đường lối, phải có những cái sở đắc như vậy. Nhưng mà thực ra trong tính không thì làm gì có những cái đó, thì mình phải hiểu như thế. Tức là tính không thì nó không có tác dụng, tức là nó bất khả đắc. Thì tất cả mọi pháp đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc như thế nên chẳng thể thấy. Chẳng hạn như hữu vi tính ấy, thì chẳng thấy vô vi tính. Vì nếu rời hữu vi thì chẳng thể nói vô vi. Và nếu rời vô vi thì lại chẳng thể nói hữu vi. Cho nên đối với tất cả các pháp đều không có chỗ thấy. Và cũng chẳng thấy pháp nào ra ngoài thật tính này, hay còn gọi là pháp tính này. Và vì bất khả đắc nên chúng ta không nên chấp trước. Thật tính của các pháp rỗng không như thế, nên chỉ dùng danh từ để giảng giải. Và vì tính rỗng không nên các pháp, tức là tất cả mọi hình tướng, vô tướng cũng như hữu tướng, cái gì chúng ta cũng gọi là pháp, tất cả các pháp đều không có tướng hoại. Tại vì nó rỗng không làm sao hoại. Tuy thật tính của các pháp là như vậy, nhưng nếu mà chúng ta không chịu học rốt ráo để hiểu và thực hành bát nhã, để làm sao cho tới cái độ thật là ba la mật. Ba la mật là hiểu đến tận cùng của cái tuyệt đối rồi đấy. Hiểu ba la mật như thế thì mới chỉ là giải thích. Như từ nãy giờ tôi nói ở trên đó là toàn là giải thích để cho chúng ta hiểu về tính không thôi. Nhưng mà giải thích như thế mà hiểu như thế là chúng ta chấp vào cái không có gì thì chết. Đấy là hiểu một chiều. Nhưng mà tôi mới nói ở trên đó, nếu mà hiểu như thế cũng chẳng khác gì đồng tiền chỉ có một mặt, thì không phải là đồng tiền. Tôi nói mãi cái chuyện này rồi. Bởi thế với bát nhã tâm kinh thì chúng ta phải hiểu hai chiều mới chính là thật tướng bát nhã. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng vô sở trụ mà vẫn an trụ, xuất thế mà vẫn nhập thế, Phật Pháp không rời thế gian Pháp là thế đó. Vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp, cho nên Đức Phật mới bảo rằng là phải có Pháp tướng thì mới tu được. Có Pháp tướng là cái gì? Có nghĩa là phải có cái thân người này, và phải có tất cả mọi phương tiện để chúng ta dùng ngoại phương tiện hướng vào nội phương tiện chứ không. Và phải cái thân người này có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là sáu căn, thì mới hiểu được cái chân lý quá phức tạp này để mà cũng thành Phật ngay thân này. Ngoài thân người ra không bao giờ có thể thành Phật được. Cho nên trong kinh Bát Nhã, trong phẩm tự, Đức Phật dạy như thế này: dùng phương tiện chẳng an trụ mà an trụ mới là thực hành bát nhã. Do vậy, muốn giải thoát sinh tử thì phải học, phải hiểu bát nhã thật rốt ráo qua thân tâm ngũ uẩn hiện hữu. Vì Đức Phật dạy rằng phải có pháp tướng mới tu được mà, cho nên vẫn phải có cái thân ngũ uẩn này. Và nguyên thân mình chưa đủ, cũng phải qua tất cả vũ trụ vạn vật. Lúc bây giờ chúng ta mới hoàn toàn cả thân lẫn vũ trụ, và nếu mà hiểu được hết thì có thể ngộ đạo được. Chứ còn ngộ nguyên thân tâm mình cũng chưa đủ, vũ trụ vạn vật với mình, rốt cục là sẽ thành một đấy mà. Bởi thế, trong kinh Bát Nhã Phẩm Phụng Bát, Đức Phật dạy rằng, trong tinh không á, chẳng có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đấy là nói về cái thân mình đấy. Nhưng nếu mà lìa sắc thọ tưởng hành thức, tức là lìa thân ngũ uẩn này, thì cũng chẳng có tính không. Vậy thì sắc thọ tưởng hành thức, tức là tính không, tính không tức là sắc thọ tưởng hành thức. Nói rõ hơn nữa, sắc chẳng khác với không, cũng chẳng phải không khác với sắc, thì thọ tưởng hành thức cũng y như vậy. Do đó chúng ta đừng có bao giờ quên, nếu mà chúng ta thậm thâm về Bát Nhã ấy, thì tự động phải hiểu và nói rằng có tất cả các pháp ở thế gian này, rồi sau đó mới nói là không có tất cả các pháp. Nhưng sự thật thì vẫn có, nhưng mà có ở đây là có siêu việt. Bởi tại sao như vậy? Bởi vạn pháp là do tự tính Bát Nhã hóa hiện, cho nên ngũ uẩn vốn là thật tính, là tính không siêu việt. Vì vậy mà sắc rỗng không nên không có tướng để hoại, thọ rỗng không nên không có tướng để thọ, tưởng rỗng không nên không có tướng để biết, hành rỗng không nên không có tướng ngã, là cái bản ngã đấy, thức rỗng không nên không có tướng tri giác. Còn nếu ngược lại là ngũ uẩn vô minh, bởi ý niệm bất giác gán ghép cho nó đủ thứ mà thôi. Với Bát Nhã Tâm Kinh thì tất cả vạn pháp, vũ trụ vạn vật, con người chẳng trong tam giới, chẳng ngoài tam giới, đều là tự tính không, đều là tự tính bất nhị, đều là tự tính vô sinh, đều là tự tính ly. Nên đương nhiên, ngũ uẩn, thọ tưởng hành thức, các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thất đại, đất, nước, gió, lửa, không kiến và thức, đó là thân tâm của chúng ta. Đấy là nói về thân tâm đó. Bây giờ nói về vũ trụ vạn vật nhá, thì nó như thế này. Đương nhiên là phải có sắc trần chứ nhỉ. Tức là có sáu trần đấy, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và phải có đất, nước, gió, lửa, không. Thì đấy là nói về vũ trụ vạn vật. Đấy là bao giờ vũ trụ vạn vật cũng đi liền với lại thân tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta không thể nào rời vũ trụ vạn vật được. Thì như thế mới là đồng tiền có hai mặt đó. Thì tất cả ngũ uẩn này, căn, trần, thức, thất đại vừa kể ở trên ấy, theo kinh Bát Nhã thì đều chẳng sinh, đều chẳng diệt, đều vô ngã, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, đều là tính ly, tức tự tính tịch diệt. Tính ly là tự tính tịch diệt đó. Tôi nhắc lại này, tất cả ngũ uẩn đều bất khả đắc, đều là tính ly, tức là tự tính tịch diệt. Mà tịch diệt là bất sinh. Như vậy vạn pháp đều như duy nhất. Cái này hơi khó. Như như, quý vị thấy không? Lúc nào chúng ta nói đến Phật là nói như như. Thì bây giờ vạn pháp đều là như như duy nhất, không hai, không khác. Đó là thật tính không, thật tính Bát Nhã, cũng là chân không. Mà đã là chân không thì không thể nào rời diệu hữu. Chân không không rời diệu hữu nên không thể rời thân tâm hiện hữu của chúng ta và toàn thể vũ trụ vạn vật này. Tại vì chân không á, là quý vị có biết là cái gì không? Là cái tính của mình. Cái tính đó là tính không. Thì trong cái tính không bao giờ nó cũng có một sự vi diệu, nhiệm màu. Cái đó gọi là diệu hữu. Thì chân không không bao giờ rời diệu hữu và diệu hữu không bao giờ rời chân không. Tôi nói kỹ hơn, tôi cứ nhắc đi nhắc lại đó. Chân không là tính của chúng ta, là cái tính không đó. Không rời diệu hữu là không rời cái thân này, là cái thân ngũ uẩn với sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và không rời vũ trụ vạn vật là sắc thanh hương vị xúc pháp. Không thể rời thất đại là đất nước gió lửa không kiến và thức. Đấy là nói về cái thân tâm mình. Còn nếu mà nói vũ trụ vạn vật là diệu hữu, là đất nước gió lửa không và là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy, cứ nói đi nói lại. Vì thế khi thực hành Bát Nhã thì chẳng bao giờ có thể phá hoại tức là không phá hoại các tướng của các pháp, để rồi chúng ta bị đi vào sinh tử là đoạn diệt. Thí dụ như chúng ta chấp, khi chúng ta chết ấy, rồi đem thiêu chúng ta đi thì mới gọi là không. Hoặc là giống như là một cái nhà này này, mà chúng ta phá tan tành như cho bụi, rồi chúng ta vứt đi thì chúng ta bảo là không. Cái không đó gọi là không tiêu cực, không của nhị biên tương đối, tức là cái không của sinh tử đó. Cái đó phiền lắm đó. Thưa quý vị, có biết đâu rằng vạn pháp vốn tự là không, mà không thì không hề rời sắc. Vạn pháp vốn tự vô sở trụ, mà lại an trụ. Vạn pháp vốn tự xuất thế, mà vẫn nhập thế. Cho nên, trong Bát Nhã Tâm Kinh, Phẩm Tùy Hỷ Đức Phật dạy rằng, chư Phật, chư Bồ Tát, chẳng chấp thật, chẳng chấp giả, mà thực hành ý chỉ của Bát Nhã để hiểu rằng pháp vốn chẳng hai pháp, chẳng phải chẳng hai pháp. Đấy, cái này để mà chứng minh rằng là hai cái không thể rời nhau đó. Đây này, tôi nhắc lại này, pháp vốn chẳng hai pháp, chẳng phải chẳng hai pháp. Pháp vốn chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng. Pháp vốn chẳng phải pháp có thể được, chẳng phải pháp chẳng thể được. Pháp chẳng phải có, chẳng phải chẳng có. Pháp chẳng thấy, chẳng biết, chẳng nghe, chẳng phải chẳng thấy, chẳng phải chẳng biết, chẳng phải chẳng nghe. Đấy, có như thế mới là tuyệt đối thấy, tuyệt đối biết, tuyệt đối nghe, tức là siêu việt thấy, siêu việt biết và siêu việt nghe. Với Bát Nhã Bà La Mật thì chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, nhưng chẳng bỏ cõi dục này, chẳng bỏ cõi sắc, chẳng bỏ cõi vô sắc. Chẳng trụ cõi dục, cũng chẳng trụ cõi sắc, chẳng trụ cõi vô sắc. Với Bát Nhã Bà La Mật cũng chẳng trụ pháp vô vi, mà cũng chẳng bỏ pháp hữu vi. Tức là Đức Phật nói như thế có nghĩa rằng Phật Pháp chẳng hai. Mà chẳng hai thì có nghĩa là Đức Phật muốn nói gì? Nó không thể nào rời nhau như thế đấy. Dùng hai chữ chẳng chẳng đó thì hóa ra là có. Đây này, tôi nhắc lại này. Pháp vốn chẳng hai pháp, chẳng phải chẳng hai pháp. Pháp vốn chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng. Thì đó, thì tức là không hai thì là một chứ là sao? Thì đấy là Phật Pháp không rời thế gian Pháp đấy. Đây này, tôi nhắc lại này. Pháp vốn chẳng hai Pháp, chẳng phải chẳng hai Pháp. Pháp vốn chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng. Với Bát Nhã tính thì chẳng bỏ cõi dục. Cõi dục là cõi chúng ta đang ở này, phải không hả? Chẳng bỏ cõi sắc, chẳng bỏ cõi vô sắc. Chẳng trụ cõi dục, chẳng trụ cõi sắc, chẳng trụ cõi vô sắc. Thì tức là hai cái nó chẳng hề rời nhau chứ làm sao? Chẳng trụ pháp vô vi, mà cũng chẳng bỏ pháp hữu vi. Thấy không? Thì vô vi mới lại hữu vi, hai cái không rời nhau thì nó là một chứ làm sao bây giờ? Cho nên các pháp này luôn luôn thường trụ, không hai, không khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng về Bát Nhã Tâm Kinh phần 2 đến đây đã chấm dứt vì thời gian có hạn, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục giảng về Bát Nhã Tâm Kinh phần 3 vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị.
Tánh không duyên hợp tựa áng mây, đứng tinh đừng say, đừng ngất ngây. Gió cuốn mây bay là vạn pháp, chân không diệu hữu chẳng rời đây. Nhìn màu vi diệu những hàng cây, ngọc ngà sai trái pha lê đầy, bóng mát lòng tre tươi xanh mướt. Niết bàn cực lạc chính là đây, sắp sách chân đôi tiếng suối đàn ca hát, lững lờ cá lượn dáng tự tại thanh nhàn. Đây này hoa treo ô bao cay, kia dây liễu rũ chính tràng phan, tiếng chim ngân cao à em đang viết pháp, rừng rỡ huy hoàng ánh thái dương. Thất bảo ngay đây sao lắm bạc vàng, biển rộng đất dâu hầm mỏ thanh thang, Vĩnh Châu xa cư lưu ly mã nào, muôn sắc muôn màu lồng lầy chói chan. Niết bàn cực lạc không nghĩ bàn, bao trì bát cứ tràn lan, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ trí tiếng oanh vang, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ trí tiếng oanh vang.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng tự động tự hiện, vi diệu triền miên khắp muôn loài, ngay muôn vật linh hoạt hiển nhiên, toàn bộ sức sống nhiệm màu rõ siêu hình tướng, vô lượng vô hình mà sao tác dụng vô vi.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:00 đến 9:50 sáng, và mỗi chiều thứ năm từ 5:15 đến 6:05, và mỗi chiều chủ nhật từ 5:15 đến 6:05. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp.
đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Tây Sea Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức tắc lưng tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, máy xông hơi trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan ở, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế, công ty Slim Now 1888-305-7575, công ty Slim Now 1888-305-7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng GIA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm phỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ. Tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven. Và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Cluzena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn laptop với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Lumpro, v.v. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tương gia ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, ca nhà www.teletronusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.